Theo yêu cầu của Constantin de Merit, ông đã tới gặp nàng. Và mặc dù Chô Tát đã quá quen thuộc với hình ảnh Noem Pay xuất hiện trước công chúng, ông vẫn hoàn toàn bị bất ngờ trước thực tế. Nàng đón tiếp ông, như thể ông là một vị khách tới ghé thăm chỗ nàng. Nàng không hề lộ vẻ bối rối hoặc sợ hãi gì. Lúc đầu Chô Tát cho rằng, sở dĩ nàng phản ứng như vậy là vì nàng không hiểu hết tình trạng tuyệt vọng của nàng lúc này. Song ngay cả trong những tình hình ngược lại, nàng cũng vẫn hiện hiện như vậy. Noel là người hết sức thông minh và hấp dẫn, ông chưa từng gặp bao giờ, và chắc chắn là người phụ nữ rất đẹp. Chô Tát là người rất sành đàn bà. Mặc dù vẻ bề ngoài của ông không thể hiện như vậy, và ông nhận ra ngay những phẩm chất đặc biệt mà Noel có được. Chỉ riêng việc Chô Tát được ngồi trò chuyện với nàng đã khiến ông vui sướng lắm rồi. Họ thảo luận chuyện pháp luật, nghệ thuật, tội ác và cả lịch sử nữa, và ở lĩnh vực nào, nàng cũng khiến ông kinh ngạc. Ông hoàn toàn hiểu giá trị của quan hệ giữa Noel với một con người cỡ Constantin de Merit. Song việc nàng gian xíu với Larry Ducrat thì ông không thể hiểu nổi. Ông cảm thấy nàng trên tài rất nhiều so với Ducrat. Tuy nhiên Chô Tát cho rằng có những cơ chế rất khó giải thích khiến cho người ta yêu đương kẻ rất khác mình. Chẳng hạn những nhà bác học rất thông thái lại lấy những cô nàng tóc vàng đầu rỗng tuếch, các nhà văn vĩ đại lấy các cô đào ngu ngốc, các chính trị gia thông minh lấy bọn đĩ điếm. Chô Tát nhớ lại cuộc gặp gỡ với De Merit. Đã nhiều năm họ quen biết nhau trên phương diện xã giao. Song công ty luật của Chô Tát chưa từng làm dịch vụ nào cho ông ta. De Merit mời Chô Tát tới nhà riêng ở Akiza. De Merit đi thẳng ngay vào chuyện, không hề có lời mào đầu. Có lẽ ông cũng rõ, tôi rất quan tâm đến phiên tòa này. Tiểu thư Pay là người phụ nữ duy nhất mà tôi thực sự yêu trong đời tôi. Hai người đã bỏ ra 6 tiếng đồng hồ để thảo luận kỹ từng chi tiết của vụ án, từng khả năng có thể xảy ra. Họ đã đi đến kết luận là sẽ phải cãi cho Noel là không có tội. Khi Chô Tát đứng dậy ra về, họ đã ngã ngũ mặc cả xong xuôi. Để nhận cãi hộ cho Noel Pay, Napoleon Chô Tát sẽ được khoản thù lao lớn gấp đôi các vụ cãi bình thường khác, và công ty của ông sẽ trở thành cố vấn luật pháp chính cho các hoạt động sau này của Constantin de Merit, mà món lợi đem lại sẽ là nhiều triệu đồng. De Merit kết thúc một cách gay gắt. Tôi không cần biết ông sẽ làm thế nào. Ông phải bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì trục trặc.
Radio Việt Nam.vn, bước đột phá mới trong lĩnh vực phát thanh, tích hợp 63 đài phát thanh của các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần trong tay có thiết bị công nghệ kết nối Internet, click ngay radiovietnam.vn, cả thế giới thông tin từ radio đã sẵn sàng. Radiovietnam.vn, tiếng nói không giới hạn.
Chô Tát đã chấp nhận cuộc mặc cả. Sau đó thật là trớ trêu, ông lại phải lòng Noel Pay. Chô Tát đến nay vẫn là một người đàn ông chưa vợ, mặc dù ông ta có hàng sâu nhân tình, và bây giờ ông đã tìm được người đàn bà mà ông muốn lấy làm vợ. Cô ta đang ngồi ở ghế bị cáo, xinh đẹp và trinh trắng. Nàng vận một chiếc áo len đen giản dị, bên trong là một chiếc áo cánh nữ trắng cao cổ, trông nàng như một công chúa trong truyện cổ tích vậy. Noel quay lại, bắt gặp Chô Tát đang chăm chăm nhìn nàng. Nàng mỉm cười đôn hậu, ông cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó đầu óc ông lại quay về với nhiệm vụ khó khăn đang đặt ra trước mắt ông. Viên mõ tòa nhắc cử tọa giữ trật tự. Cử tọa đứng cả dậy khi hai vị quan tòa ăn vận trang phục tòa án bước vào, ngồi xuống chỗ của họ. Vị quan tòa thứ ba là ông chánh án vào chỗ ngồi chính giữa. Ông ta lớn tiếng nói, phiên tòa bắt đầu. Peter Demonide, công tố viên đặc biệt của nhà nước, run run đứng dậy phát biểu lời khai mạc với đoàn hội thẩm. Demonide là một công tố viên lão luyện có năng lực. Song trước đây cũng đã nhiều lần ông đứng ra đối lập với Napoleon Chotat, và hầu như kết quả lần nào cũng giống như lần nào. Lão già khốn kiếp kia không bao giờ có thể đánh gục được. Hầu như tất cả các luật sư của tòa án đều dở giọng đe nẹt những nhân chứng đối lập, thế nhưng Chotat lại mềm mỏng với họ. Ông tạo cho họ hy vọng, ông quý mến họ, và trước khi ông đạt tới thành công, thì họ đã tự mâu thuẫn với họ ngay tại chỗ và cố tìm cách cộng tác với ông. Ông có biệt tài là biến những chứng cớ hùng hồn trở thành sự suy diễn và sự suy diễn trở thành sự tưởng tượng. Chotat có một kiến thức luật học hết sức thông thái mà Demonide chưa từng thấy ở ai khác. Song đó không phải là thế mạnh ở ông. Thế mạnh ở ông là sự hiểu biết về con người. Có lần một phóng viên đã hỏi Chotat, làm sao ông có thể hiểu cặn kẽ về bản chất con người vậy? Chotat trả lời, tôi có biết cóc khô gì về bản chất con người đâu, tôi chỉ biết về con người mà thôi. Và lời nói này của ông thường được người ta luôn nhắc tới. Bên cạnh những sự kiện như vậy, vụ xử án này mang tính cá biệt, mà Chotat sẽ ứng xử trước hội đồng thẩm phán. Trong đó có cả sự quyến rũ, tình cảm say đắm và việc giết người. Demonide biết chắc một điều rằng, Napoleon Chotat bằng mọi giá sẽ quyết giành phần thắng trong vụ án này. Và Demonide cũng không chịu thua. Ông biết rõ, ông đang có những chứng cớ hùng hồn chống lại các bị cáo. Và trong lúc Chotat có thể lung lạc đoàn hội thẩm đến mức họ coi nhẹ chứng cứ, ông ta vẫn không thể lay động được ba vị quan tòa ngồi trên chiếc ghế này. Cho nên một tinh thần quyết tâm, cộng với việc nắm vững tình hình như vậy, viên công tố đặc biệt của nhà nước đã bắt đầu diễn bài văn khai mạc. Bằng những nét lớn khéo léo, Demonide vạch ra việc nhà nước khởi tố hai bị can. Chiếu theo luật pháp, người cầm đầu đoàn hội thẩm phải là một trưởng lý. Vì vậy, Demonide đã trao quyền tài phán của ông cho người đó, và trao những quyền chung khác của ông cho những người còn lại trong đoàn hội thẩm. Demonide nói, trước khi vụ án này kết thúc, nhà nước sẽ chứng minh rằng hai người này đã đồng mưu giết hại một cách man dợ bà Catherine Duclat bởi lý do bà đã cản trở những âm mưu của họ. Bà ta có một tội duy nhất là đã yêu thương chồng mình, và vì lý do này, bà đã bị người ta giết hại. Hai bị cáo đã được đặt vào tình thế phạm tội giết người. Họ là những kẻ duy nhất có động cơ và có cơ hội tiến hành. Chúng tôi sẽ chứng minh rõ ràng rằng... Demonide nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Sau đó đến lượt luật sư biện hộ phát biểu. Công chúng trong phòng xử án quay nhìn Napoleon Chotat khi ông vụng về sắp xếp lại đống giấy tờ chuẩn bị bài diễn văn khai mạc. Ông chậm rãi đi tới chỗ đoàn hội thẩm. Cử chỉ tác phong của ông có vẻ lưỡng lự, khó khăn, như bị khung cảnh xung quanh gây khó chịu. Ngắm nhìn ông, William Fraser băn khoăn kinh ngạc về tài khéo léo của ông. Nếu như không có dịp được gặp Chotat suốt buổi tối tại một buổi chiêu đãi ở Sứ quán Anh, chắc là Fraser cũng sẽ bị nhầm trước cái phong cách vụng về của con người này. Ông nhận thấy các hội thẩm viên đang dướn cả người về phía trước, nuốt lấy từng lời từ miệng Napoleon Chotat tuôn ra rất êm nhẹ. Chotat hướng về các bồi thẩm, nói, người đàn bà đứng trước vành móng ngựa hôm nay không phải bị xử về tội giết người. Ở đây không có chuyện giết người. Mà nếu quả là đã xảy ra một vụ giết người, thì tôi tin chắc rằng ông bạn đồng nghiệp rất thông minh của tôi, người đại diện cho nhà nước, chắc là có đủ thiện chí để chỉ ra cho chúng ta thấy thi thể của nạn nhân rồi. Ông đã không làm được điều đó, như vậy chúng ta phải giả định rằng lúc này không có cái thi thể nào cả, và do đó cũng không có vụ giết người. Ông dừng lại để gãi gãi cái chòm đầu của ông và nhìn xuống sàn nhà, dường như ông cố nhớ xem ông đã nói tới đâu. Ông gật gù, sau đó nhìn vào đoàn hội thẩm. Không, thưa các ngài, đó không phải là lý do để có phiên tòa này. Người khách hàng đang bị đưa ra xét xử vì bà ta phá vỡ một luật lệ khác, một luật lệ chưa được viết ra trên giấy, rằng người ta không được thông dâm với chồng của một phụ nữ khác. Các báo chí đã phát hiện ra tội danh của bà, và công chúng đã phát hiện ra tội đó của bà. Vì thế hôm nay họ đang đòi hỏi phải trừng phạt bà. Chu Tát ngừng lại để rút ra một chiếc khăn tay trắng lớn. Ông ngắm nhìn nó hồi lâu, như thể tự hỏi không biết nó từ đâu ra. Rồi ông hỉ mũi và lại đút nó trở lại trong túi. Được lắm. Nếu bà ta phá vỡ luật lệ, thì chúng ta hãy trừng phạt bà ta. Song không phải vì tội giết người, xin thưa với các ngài, cũng không phải vì một vụ giết người chưa hề phạm phải. Nuôi En Pei chỉ có tội là nhân tình của... Ông ngừng lại một cách ý nhị, của một nhân vật rất quan trọng. Tên ông ta tôi giữ bí mật, còn các vị vẫn cứ muốn biết thì các vị có thể tìm thấy trên trang nhất của bất cứ một tờ báo nào. Có tiếng cười rộ tán thưởng trong đám cửa tọa. August Lan Tron lúc lắc người trên ghế, chừng chừng nhìn đám đông công chúng. Đôi mắt ti hí của ông ta ánh lên vẻ giận dữ. Bọn họ là cái thá gì mà dám cười nhạo Noel Pay của lão? De Merit chẳng là cái quái gì, chẳng là cái quái gì đối với nàng. Phải là người đàn ông đầu tiên mà nàng đã hiến dâng sự trinh trắng mới chính là người mà nàng luôn ấp ủ. Gã chủ tiệm người thấp lùn ở Marseille lâu nay không có được liên lạc với nàng, song lão đã phải trả 400 đô Machina quý báu để được tấm giấy và phòng xử án. Và sau này, lão sẽ còn được ngắm nuôi NP đáng yêu của lão hàng ngày. Khi nào nàng được thả ra, Lan Tron sẽ đứng ra đảm bảo nhận việc cưu mang nàng suốt đời. Lão lại quay sang chú ý ông luật sư. Theo lời buộc tội, thì hai bị cáo này, tiểu thư Pay và ông Lawrence Douglas, đã giết hại vợ ông Douglas nhằm mục đích để hai bị cáo được thành hôn với nhau. Xin các vị hãy nhìn kỹ hai người. Nhìn Noel Pay và Lali Douglas, mọi cặp mắt trong phòng xử án cũng nhìn theo ông. Có phải là họ đang yêu nhau không? Có thể là như vậy. Song liệu điều đó có đưa họ tới chỗ là những kẻ mưu đồ và sát nhân hay không? Không. Nếu có một nạn nhân nào trong vụ này, thì các vị phải nhìn thấy được họ lúc này đây. Bản thân tôi đã kiểm tra kỹ càng mọi chứng cứ. Xong tôi đã phải tự thuyết phục bản thân tôi, cũng như tôi đã thuyết phục các vị rằng hai người này là vô tội. Xin hãy cho tôi giải thích để các vị trong đoàn hội thẩm rõ là tôi không hề đại diện cho Lawrence Douglas. Ông ấy có luật sư riêng của ông ấy, và vị luật sư này cũng là người đầy tài năng. Thế mà nhà nước lại khép hai người ngồi kia và tội đồng phạm, rằng họ đã cùng mưu đồ và thực hiện vụ giết người. Vì vậy, nếu có một người mà có tội, thì kẻ kia cũng có tội. Chỉ có chứng cứ phạm tội mới khiến tôi thay đổi ý kiến, nhưng không hề có cái chứng cứ đó. Giọng của Chô Tát mỗi lúc một giận dữ. đó là một chuyện bịa đặt. Thân chủ của tôi cũng như các vị ngồi đây không hề hay biết chút gì rằng hiện nay Catherine Douglas còn sống hay đã chết. Làm sao mà cô ta biết được? Cô chưa hề gặp người đàn bà này. Nói gì đến chuyện làm hại bà ta? Xin các vị hãy tưởng tượng hộ. Việc kết án một người nào đó giết một kẻ khác mà họ chưa có một lần chạm mặt. Ở đây có rất nhiều giả thuyết xảy ra với bà Douglas. Có thể là bà đã bị một trong hai người này giết hại. Song chỉ là một người thôi. Giả thuyết nhiều khả năng nhất có thể là sau khi bà phát hiện ra rằng chồng bà và cô Pay gian díu với nhau, cho nên vì quá đau đớn, thưa các ngài, vì đau đớn chứ không phải vì sợ hãi, bà đã bỏ trốn biệt. Đơn giản có vậy thôi. Và như vậy, các ngài không thể xử tội một người đàn bà vô tội và một người đàn ông vô tội vì điều đó được. Frederick Stoutrot, luật sư biện hộ cho Lali Douglas, lén lút chút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh bị một cơn ác mộng ám ảnh thường xuyên rằng Noel sẽ được tha bổng, còn thân chủ khách hàng của anh sẽ bị khét tội. Và nếu tình hình xảy ra đúng như vậy, anh sẽ trở thành một đề tài cho giới luật sư đàm tiếu. Starrot cố tìm cách len lỏi để đến áp gần với ngôi sao rực rỡ Napoleon Chotat, và bây giờ Chotat đã làm việc đó cho anh rồi. Bằng cách gắn liền hai bị cáo với nhau, như việc ông vừa làm, ông biện hộ cho Noel cũng là biện hộ cho thân chủ của anh. Thắng lợi trong vụ này sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của anh, sẽ tạo cho anh có được mọi thứ mà anh vẫn ấp ủ. Anh cảm thấy một sự biết ơn nồng nàn đối với người thầy cũ của mình. Sorhut lấy làm hài lòng khi nhận thấy đoàn hội thẩm theo dõi như nuốt từng lời Chotat. Chotat tiếp tục với vẻ khâm phục. Người đàn bà này không thuộc loại người hám của cải vật chất. Nàng tỏ ra sẵn sàng hy sinh tất cả, không chút ngại ngần cho người đàn ông nàng yêu. Thưa quý vị, chắc chắn con người này không có tính cách của một kẻ sát nhân đầy mưu mô, đồng lõa với tội ác. Khi Chotat tiếp tục nói như vậy, tình cảm của các hội thẩm chuyển biến rõ rệt. Họ quay cả sang phía Noel với một thái độ thông cảm hiểu biết. Từ từ và bằng một cách khéo léo, ông luật sư đã dựng lên một bức chân dung về một thiếu phụ xinh đẹp là tình nhân của một trong những nhân vật giàu sang và có thế lực nhất trên thế giới. Ông đó có thể dành cho nàng mọi sự xa hoa đặc quyền. Song cuối cùng, người đàn bà lại chịu dâng hiến tình yêu của mình cho một gã phi công trẻ tuổi không một xu dính túi, mà nàng mới chỉ quen biết trong một thời gian ngắn ngủi. Chotat đã đụng chạm đến mọi loại tình cảm của các hội thẩm viên, giống như một nhạc sĩ bậc thầy chạm tay trên phím đàn. Lúc thì làm họ cười ngất, lúc lại khiến mắt họ rưng rưng lệ, và luôn luôn làm họ phải tập trung chú ý. Khi lời phát biểu khai mạc của ông kết thúc, Chotat vụng về đi trở lại chiếc bàn dài và vụng về ngồi xuống. Trong lúc đó công chúng chỉ có một việc vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lali Douglas ngồi ở khu vực nhân chứng, lắng nghe lời biện hộ của Chotat về chàng. Chàng đâm nổi cáu. Chàng không cần bất kỳ ai cãi hộ cho chàng. Chàng không hề làm một việc gì sai trái. Toàn bộ phiên tòa này là một sai lầm ngu xuẩn. Và nếu có lỗi gì đáng phải nói tới, thì đó chính là lỗi của Noel Pay. Tất cả đều là do ý kiến của nàng. Larry quay nhìn nàng. Lúc này nàng xinh đẹp và điềm tĩnh lạ thường. Song chàng không thấy một sự ham muốn nào trỗi dậy ở chàng. Nếu có, chẳng qua đó chỉ là ký ức về một tình cảm say đắm. Nhưng bây giờ là một tình cảm mờ nhạt qua rồi. Và chàng tự hỏi, tại sao chàng lại phá nát cuộc đời chàng vì người đàn bà này? Đôi mắt Harry đảo qua khu vực của các nhà báo. Một nữ ký giả trẻ tuổi khoảng ngoài 20 đang nhìn chàng đăm đăm. Chàng nhếch mép cười với cô ta và thấy mặt cô ta rạng rỡ. Peter Demonide đang chăm chú quan sát một nhân chứng. Xin ông cho tòa được biết quý danh. Tôi tên là Alexi Mino. Ông làm nghề gì?
Tôi là luật sư.
Ông Mino, ông hãy nhìn kỹ hai người ngồi ghế bị cáo kia, rồi cho tòa biết trước đây ông đã từng gặp người nào trong số họ chưa?
Thưa ngài, có một trong số hai người.
Ai vậy?
Người đàn ông.
Ông Lawrence Ducrat.
Chính thế.
Ông làm ơn cho tòa biết ông đã gặp ông Ducrat trong hoàn cảnh nào?
Ông ấy tới văn phòng của tôi cách đây 6 tháng.
Ông ấy đến để nhờ sự tư vấn nghề nghiệp của ông.
Vâng.
Ông hãy nói rõ cho chúng tôi biết ông ấy muốn ông giúp đỡ việc gì?
Ông ấy yêu cầu tôi giúp ông ấy ly hôn.
Và ông ấy đã thuê ông thực hiện mục đích đó?
Không.
Khi ông ấy trình bày hoàn cảnh cho tôi rõ, tôi đã nói với ông ấy rằng ông ấy không thể thực hiện được việc ly hôn tại Hy Lạp.
Hoàn cảnh như thế nào?
Trước hết, ông ấy nói rằng cuộc ly hôn này không được công bố rộng rãi. Thứ đến, ông ấy nói rằng bà vợ ông ấy từ chối không cho ông ấy ly hôn.
Nói cách khác, ông ấy yêu cầu vợ ly hôn, còn bà vợ thì từ chối.
Vâng. Ông ấy nói với tôi như vậy.
Và ông giải thích với ông ấy rằng không thể giúp gì cho ông ấy.
Rằng nếu một khi bà vợ ông ấy không tán thành cho ông ấy ly hôn, thì việc ly hôn sẽ khó khăn, nếu không muốn nói là không thể được, và rằng cuộc ly hôn phải được công bố rộng rãi.
Vâng, đúng thế.
Như vậy, do đứng trước biện pháp tuyệt vọng, kẻ bị cáo kia chỉ còn...
Tôi phản đối.
Được, cứ nói. Tôi phản đối nhân chứng của ông.
Napoleon Chotard thở dài, rồi nặng nề rời khỏi ghế ngồi, chậm chạp bước tới chỗ nhân chứng.
Peter Demonide không thấy lo lắng gì, bởi Mino cũng là một luật sư dày dạn kinh nghiệm. Ba cái mẹo vặt của Chotard không dễ gì đánh lừa được ông ta.
Ông Mino, ông là luật sư?
Vâng. Tôi tin rằng ông là một luật sư chứ danh. Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng hai con đường nghề nghiệp của chúng ta không gặp nhau sớm hơn. Công ty mà tôi đang làm việc có quan hệ với nhiều ngành luật khác nhau. Có lẽ ông cũng gặp một trong số các cộng sự của tôi trong một vụ kiện nào đó.
Không, tôi không làm loại việc hợp tác như vậy.
Xin lỗi ông, có lẽ trong một số vụ về thuế chẳng hạn.
Tôi không là loại luật sư về các chuyện thuế má.
Thế ạ?
Chotard bắt đầu lộ vẻ lúng túng, băn khoăn, như thể ông ta đang hỏi những điều ngây ngô.
Thế còn chuyện an ninh riêng?
Không.
Mino cảm thấy thú vị trước sự mất mặt của ông luật sư lõi đời. Mặt Nino có vẻ vênh vênh, và Peter Demonide đâm ra lo ngại. Đã biết bao lần ông chứng kiến vẻ mặt như vậy của những nhân chứng trước khi Napoleon Chotard chuẩn bị cho họ vào bẫy sập.
Chotard gãi gãi đầu vẻ thất vọng. Ông khôn khéo hỏi,
thôi, tôi chịu rồi, vậy chuyên ngành luật của ông là gì?
Là các vụ ly hôn.
Câu trả lời đưa ra thoải mái như một lời thách đố khó giải. Bộ mặt Chotard trở nên rầu rĩ, ông lắc đầu. Lẽ ra tôi phải biết trước rằng, ông Demonide, ông bạn quý báu của tôi có được ở đây một chuyên gia như vậy.
Xin cảm ơn ông.
Alexi Mino không hề giấu giếm sự vênh váo của ông ta lúc này. Không phải nhân chứng nào cũng có dịp thắng điểm Chotard như trường hợp này. Và trong óc Mino đã thoáng hiện ra câu chuyện mà ông ta sẽ thêu dệt ra để đem kể tại câu lạc bộ tối hôm đó. Tôi chưa bao giờ có dịp xử lý một vụ ly hôn cả, vì vậy tôi sẽ phải tuân theo ý kiến giám định của ông.
Ông luật sư già hoàn toàn chịu thua. Câu chuyện sẽ còn thú vị hơn so với Mino dự kiến.
Chotard nói, chắc ông bận rộn luôn luôn.
Có được vụ nào, tôi cố gắng dứt điểm vụ đó.
Giải quyết dứt điểm hết ư?
Giọng Napoleon Chotard lộ vẻ thán phục công khai, có khi còn hơn.
Peter Demonide nhìn xuống sàn nhà, ông không thể dự kiến được chuyện gì sắp xảy ra đây.
Giọng Chotard thẳng thốt, ông Mino ạ, tôi không muốn thọc mạch vào công chuyện riêng của ông, song do vấn đề tò mò nghề nghiệp, tôi muốn biết mỗi năm có bao nhiêu khách hàng tìm đến văn phòng ông.
À, điều đó thì thật là khó nói. Ông Mino, xin ông cứ cho biết đi, đừng quá khiêm tốn làm gì. Ông cho con số phỏng đoán cũng được.
À, có thể tới 200 vụ, nhưng đó chỉ là con số xấp xỉ thôi.
200 vụ ly hôn trong một năm. Như vậy chỉ riêng vấn đề hồ sơ cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Nhưng mà trên thực tế không phải là 200 vụ ly hôn.
Chô Tát bối rối xoa xoa chiếc cằm, sao vậy?
Không phải tất cả đều ly hôn được.
Vẻ mặt Chô Tát lại càng tỏ ra lúng túng. Có phải là ông nói rằng ông chỉ giải quyết dứt điểm những vụ ly hôn được?
Phải, nhưng...
Giọng Mino trở nên dao động, nhưng mà sao?
Chô Tát lúng túng hỏi lại.
Tôi muốn nói là không phải tất cả số đó đều được giải quyết ly hôn.
Vậy cớ sao họ còn đến gặp ông để làm gì?
Phải, thế nhưng có một số người lại thay đổi ý kiến vì lý do này hay lý do khác.
Chô Tát gật đầu vụt hiểu ra, à ra thế, ý ông nói là có sự nhân nhượng hoặc hòa hoãn gì đó.
Đúng thế.
Thế có nghĩa là theo ông nói, thì thế nào nhỉ? 10% không tính đến chuyện ly hôn nữa sao?
Mino đổi tư thế trên ghế ngồi vẻ bồn chồn. Tỷ lệ phần trăm còn cao hơn chút nữa.
Thế cao là bao nhiêu? 15% hay 20%?
Gần 40%.
Napoleon Chotard ngạc nhiên chăm chú nhìn ông ta. Ông Mino, có phải ông nói với chúng tôi rằng gần một nửa số người đến tìm ông sau đó lại quyết định không ly hôn nữa phải không?
Phải.
Vầng trán Mino đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta quay nhìn Peter Demonide. Song Demonide lại đang tập trung chú ý tới một vết nứt trên sàn nhà.
Chotard nói, tôi tin rằng lý do đó không phải vì họ thiếu tin tưởng ở năng lực của ông.
Đúng là như thế.
Mino vội chống chế. Họ thường tìm đến tôi với một sự bộc phát ngờ nghệch. Hoặc người chồng đánh vợ, hoặc vợ đánh chồng. Rồi họ cảm thấy căm ghét nhau, và nghĩ họ cần phải ly hôn ngay tức khắc.
Xong đến khi phải bàn vấn đề một cách nghiêm túc, trong đa số trường hợp họ lại thay đổi ý kiến.
Ông ta đột ngột dừng lại, vì ông ta nhận thấy những lời nói của ông nói ra đấy có ý nghĩa thế nào.
Chô Tát nhẹ nhàng nói cảm ơn ông. Ông cung cấp nhiều ý kiến rất quý báu.
Demonide lại đang quan sát nhân chứng khác. Xin cho biết quý danh.
Casta.
Irene Casta.
Về tình trạng hôn nhân,
tôi là một quả phụ.
Bà Casta, bà làm nghề gì vậy?
Tôi làm quản gia.
Bà làm ở đâu?
Tôi làm cho một nhà giàu ở Rafina.
Rafina là một làng gần biển, có phải không? Cách Aten 100 cây số về phía bắc.
Vâng.
Bà hãy nhìn hai bị cáo ngồi ở trước bàn kia. Trước đây bà đã từng gặp họ bao giờ chưa?
Có chứ, rất nhiều lần.
Bà hãy nói rõ trong những hoàn cảnh nào.
Họ sống trong một biệt thự bên cạnh ngôi nhà mà tôi làm việc. Tôi nhìn thấy họ nhiều lần trên bãi biển, họ trần truồng.
Có tiếng kêu thốt kinh ngạc trong đám công chúng. Sau đó là tiếng trao đổi thì thào râm ran khắp phòng.
Peter Demonide liếc nhìn sang Chotat, xem ông có phản ứng gì không. Sau người luật sư già ngồi ở bàn chỉ thoáng mỉm cười mơ hồ. Nụ cười đó khiến cho Demonide càng thêm băn khoăn.
Ông quay sang nhân chứng. Bà khẳng định rằng đây đúng là hai người mà bà đã trông thấy. Bà phải thề rằng chỉ nói đúng sự thật.
Đúng, chính là họ mà.
Thế khi họ ở trên bãi biển, họ có vẻ gì là thân thiện với nhau không?
À, họ không hành động như anh em ruột thịt.
Có tiếng cười rộ trong đám quần chúng. Cảm ơn bà Casta.
Demonide quay sang Chotat. Ông hỏi gì nhân chứng không?
Napoleon Chotat gật đầu thân thiện, đứng dậy, từ từ tiến lại chỗ người đàn bà có tướng mạo gớm ghiếc ở khu vực nhân chứng.
Bà Casta, bà làm việc tại biệt thự đó được bao lâu?
7 năm.
7 năm rồi.
Vậy chắc bà đã thạo việc lắm.
Tất nhiên rồi.
Có lẽ bà có thể giới thiệu cho tôi một quản gia tốt được chứ? Tôi đang tính chuyện mua một ngôi nhà ở vùng bãi biển Rafina. Yêu cầu của tôi là tôi cần một chỗ riêng để tôi có thể làm việc được. Mà theo tôi biết, tất cả các villa ở đó lại xây san sát cạnh nhau.
Ồ, không đâu thưa ngài. Mỗi villa được tách riêng bởi một bức tường cao.
Thế thì tốt. Song chúng vẫn đứng san sát cạnh nhau.
Ồ không, mỗi villa cách nhau ít nhất là 100 mét. Tôi biết hiện nay có một ngôi nhà muốn bán. Ông sẽ có chỗ riêng ông cần, và tôi có thể giới thiệu cô em gái tôi đến làm quản gia cho ông. Cô ấy rất tốt, chu đáo, gọn gàng, lại biết nấu nướng chút đỉnh.
Vâng, cảm ơn bà Casta, kể cũng tuyệt đấy. Có lẽ chiều nay tôi có thể gọi điện cho cô ta chứ?
Cô ấy bận suốt ngày, phải đến 6 giờ mới về đến nhà.
Tôi không mang đồng hồ, bây giờ là mấy giờ rồi?
À, ở bức tường đằng kia có một chiếc đồng hồ lớn. Nó chỉ mấy giờ rồi nhỉ?
Chà, khó đọc quá, phải lại gần mới đọc được.
Thế theo bà, thì đồng hồ để cách đây bao nhiêu mét?
15 mét.
Có 7 mét thôi, thưa bà Casta.
Tôi không hỏi gì thêm.
Chỗ cẳng chân đã mất trong lúc ông tiến hành ca mổ. Ông có thể đứng trên chiếc chân giả hàng mấy giờ liền không hề gì cả. Song lúc này đang ngồi tại đây, khi ông tập trung cao độ sự chú ý của mình, thần kinh của ông luôn nhớ đến chiếc chân đã mất đi vĩnh viễn. Ông Cát cứ phải chuyển đổi tư thế luôn trên ghế của mình, cố làm dịu đi cái áp lực đang đè chĩu bên hông.
Từ hôm ông tới Athens, ngày nào ông cũng cố tìm mọi cách để được gặp Noel, song ông không thành công. Ông đã nói chuyện với Napoleon Chotat, và ông luật sư giải thích cho biết rằng Noel Pay đang trong tâm trạng quá phiền muộn, không thể gặp các bạn bè cũ được. Tốt nhất là cố nán đợi đến khi kết thúc phiên tòa hẳn hay.
Israel Cat có yêu cầu ông luật sư nói lại với Noel rằng ông đang có mặt tại đây để tìm mọi cách trợ giúp cho nàng.
Tuy nhiên ông cũng không tin là lời nhắn nhủ đó có tới được chỗ nàng không. Ông kiên trì ngồi ở tòa hết ngày này qua ngày khác, hy vọng Noel sẽ quay nhìn đến chỗ ông. Song nàng không một lần quay xuống nhìn đám cửa tòa.
Israel Katz đã mang ơn nàng cứu mạng sống cho mình, và ông cảm thấy buồn nản bởi vì ông không tìm ra được cách nào để đền đáp món nợ đó. Ông không rõ phiên tòa này sẽ diễn ra tới đâu, liệu Noel sẽ bị kết tội hay sẽ được tha bổng.
Chô Tát thật là tài ba. Nếu có ai trên đời cứu nổi Noel, thì có lẽ người đó không ngoài Chô Tát. Tuy vậy Israel Katz vẫn cảm thấy điều gì đó lấn cấn không yên tâm. Phiên tòa còn lâu mới kết thúc, phía trước sẽ còn nhiều điều bất ngờ khôn lường.
Một nhân chứng buộc tội đang tuyên thệ. Ông cho biết quý danh.
Christian Babe.
Ông Babe, ông mang quốc tịch Pháp.
Vâng.
Hiện nay địa chỉ của ông ở đâu?
Paris.
Xin ông cho tòa biết nghề nghiệp của ông.
Tôi là chủ một hãng thám tử tư.
Hãng đó hiện đang đóng trụ sở ở đâu?
Văn phòng chính đặt tại Paris.
Ông thực hiện những loại dịch vụ gì?
Nhiều loại. Đánh cắp các bí mật trong buôn bán, tìm tin tức của những người mất tích, giúp các ông chồng hoặc bà vợ theo dõi những đối tượng.
Ông Babe, ông làm ơn nhìn một lượt quanh phòng xử án, rồi ông cho chúng tôi biết căn phòng này có ai từng là khách hàng của ông không?
Sau một hồi lâu chậm chạp đảo mắt một lượt, ông ta đáp có.
Xin ông làm ơn cho tòa biết rõ về người đó.
Người đàn bà ngồi kia, tiểu thư Noel Pay.
Trong đám công chúng có tiếng thì thào to nhỏ.
Có phải rằng ông định kể cho chúng tôi nghe về việc cô Pay đã thuê ông tiến hành một công việc do thám gì đó giúp cô phải không?
Đúng thế thưa ông.
Xin ông hãy thuật lại công việc đó tiến hành ra sao?
Vâng, cô ấy quan tâm đến một người đàn ông tên là Larry Douglas. Cô ấy muốn tôi phát hiện mọi điều liên quan đến người này mà tôi có thể thu thập được.
Đó cũng chính là người có cái tên Larry Douglas được đưa ra xét xử tại phòng xử án này.
Đúng thế thưa ông.
Cô Pay đã trả tiền cho ông về dịch vụ này?
Vâng.
Ông làm ơn quan sát các hiện vật tôi đang cầm trong tay đây. Đây có phải là những ghi chép về các khoản đã thanh toán cho ông không?
Đúng thế.
Ông Babe, ông hãy kể ra cho chúng tôi biết, làm thế nào ông lại có được những tin tức như vậy về ông Douglas?
Thưa ông, việc làm này rất khó khăn. Số là hồi đó tôi ở bên Pháp, còn ông Douglas ở bên Anh, rồi sau này ở Mỹ. Và trong khi Pháp bị người Đức chiếm đóng.
Hượm đã, thưa ông Babe, tôi muốn xác nhận rằng tôi hiểu thấu đáo những điều ông đang trình bày.
Ông luật sư của cô Pay có cho chúng tôi biết rằng cô ấy và ông Larry Douglas mới gặp nhau cách đây vài tháng và họ yêu nhau đến phát cuồng. Bây giờ ông lại trình bày trước tòa rằng chuyện tình của họ bắt đầu từ lâu, cách đây bao lâu nhỉ?
Ít nhất cũng cách đây 6 năm.
Phòng xử án ồn ào hẳn lên. Demonide phóng sang Chô Tát một cái nhìn đắc thắng.
Phòng xử án ồn ào hẳn lên. Demonide phóng sang Chô Tát một cái nhìn đắc thắng.
Ông có gì cần hỏi nhân chứng không?
Napoleon Chô Tát rụi rụi hai mắt, rồi đứng dậy khỏi chiếc bàn dài và tiến lại chỗ nhân chứng.
Thưa ông Babe, tôi sẽ không hỏi ông dài dòng. Tôi biết là ông đang nóng lòng muốn trở về với gia đình ở bên Pháp.
Babe đáp bằng giọng huênh hoang. Xin ông hãy rút ngắn thời gian cho.
Cảm ơn ông. Song ông hãy bỏ qua cho tôi một nhận xét mang tính chất cá nhân rằng
bộ com lê ông Vận trông hết sức duyên dáng. Ông Ba Bê ạ.
Cảm ơn ông.
May tại Paris chứ?
Tất nhiên.
Vừa vặn quá. Tôi dường như không bao giờ có được những bộ com lê vừa vặn như vậy. Ông đã thử tay nghề của thợ may Anh bao giờ chưa? Chắc họ cũng khéo lắm phải không?
Chưa bao giờ thưa ông.
Tôi chắc là ông đã sang nhiều lần rồi.
À chưa.
Chưa bao giờ ư?
Chưa bao giờ.
Vậy chắc ông cũng đã từng sang Mỹ?
Chưa.
Chưa bao giờ ư?
Chưa.
Thế ông đã tới thăm vùng Nam Thái Bình Dương rồi chứ?
Chưa.
Vậy thì thưa ông Ba Bê, ông quả thực là một thám tử dị thường. Tôi xin ngả mũ bái phục ông. Những báo cáo của ông đề cập tới những hoạt động của La Lidocrat ở Anh, rồi Mỹ và Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, như ông đã cho chúng tôi biết, ông chưa từng đến một nơi nào cả. Vậy tôi chỉ có thể giả định rằng ông thuộc loại người duy tâm. Ông cho phép tôi được sửa lại một đôi điều. Tôi không cần thiết phải đến những nơi đó. Tôi thuê các hãng khác, mà như người ta gọi là công ty quan hệ thông tấn ở Anh và ở Mỹ.
À, xin lỗi, tôi quá ngớ ngẩn.
Tất nhiên là như vậy. Như vậy, thật ra những người kia mới là người theo dõi các hoạt động của ông Douglas.
Chính thế.
Vậy thực ra bản thân ông không hề biết đích xác các hoạt động của ông Douglas?
À không, thưa ông.
Nghĩa là trên thực tế, các thông tin của ông chỉ là nguồn gián tiếp.
Có lẽ xét trên ý nghĩa nào đó thì đúng là như vậy.
Chú Tát quay sang nhìn các vị quan tòa. Thưa quý tòa, tôi không chấp nhận lời khai của nhân chứng này với lý do rằng đó chỉ là những tin đồn.
Peter Demonide vụt đứng dậy. Thưa các ngài, tôi bác bỏ. Noel Pay đã thuê ông Ba Bê thu thập tin tức về La Lidocrat. Đó không thể là tin đồn.
Chú Tát nhẹ nhàng nói. Ông bạn đồng nghiệp uyên bác của tôi đã đệ trình những giấy ghi thừa nhận và coi đó là chứng cứ. Tôi sẵn sàng thừa nhận điều đó. Một khi ông ấy muốn đưa tới đây những người trên thực tế đã tiến hành việc giám sát ông Douglas. Ngược lại, tôi cũng phải yêu cầu tòa giả định rằng không có sự giám sát như vậy và yêu cầu phải coi lời khai của nhân chứng này là không thể chấp nhận được.
Chánh án tòa án quay sang Demonide hỏi, ông có sẵn sàng để đưa những nhân chứng của ông tới đây không?
Peter Demonide lắp bắp, không thể được. Ông Chô Tát thừa biết rằng phải mất nhiều tuần lễ mới xác định được họ ở đâu.
Ông chánh án quay lại Chô Tát, kiến nghị của ông được chấp nhận.
Peter Demonide xem xét một nhân chứng khác.
Xin ông cho biết quý danh.
George Musson.
Ông làm nghề gì?
Tôi là nhân viên đón tiếp tại khách sạn Palace ở Ioannina.
Ông làm ơn nhìn kỹ hai bị cáo ngồi ở chiếc bàn kia. Trước đây ông có bao giờ gặp họ không?
Tôi gặp người đàn ông. Ông ấy là khách trọ ở khách sạn chúng tôi hồi tháng 8 năm ngoái.
Thế đó có phải là ông Lawrence Douglas không?
Phải.
Khi ông ấy đăng ký vào khách sạn, ông ấy có một mình?
Không.
Vậy ông ấy đi cùng với ai?
Với vợ ông ấy.
Bà Catherine Douglas?
Vâng.
Họ đăng ký là ông bà Douglas?
Vâng.
Ông với ông Douglas có bao giờ trao đổi về vùng hang động Pagrama không?
Có.
Ông nêu ra vấn đề, hay là ông Douglas nêu?
Theo tôi nhớ, ông ấy nêu ra trước. Ông ấy hỏi tôi về vùng hang này, và bảo rằng vợ ông ấy rất muốn ông ấy đưa bà tới đó, rằng bà ấy rất thích hang động. Lúc đó tôi nghĩ điều này không bình thường.
Thế hả? Tại sao lại như vậy?
À, phụ nữ thường không quan tâm đến chuyện thám hiểm và những chuyện đại để như vậy.
Thế ông có lần nào tình cờ thảo luận chuyện hang động với bà Douglas không?
Không.
Tôi nói chuyện với ông Douglas.
Thế ông đã nói gì với ông ấy?
Tôi nhớ là tôi có bảo với ông ấy rằng vùng hang động có thể nguy hiểm.
Thế có nhắc gì đến chuyện người dẫn đường không?
Người nhân viên gật đầu có. Tôi nhớ chắc chắn rằng tôi có gợi ý ông ấy nên thuê người dẫn đường. Với khách nào tôi cũng giới thiệu người dẫn đường.
Tôi không hỏi gì nữa.
Ông Chô Tát, ông có cần hỏi gì nhân chứng không?
Ông Mút Sông, ông làm việc ở khách sạn đã bao lâu rồi?
Trên 20 năm.
Trước đó ông là một nhà tâm thần học.
Tôi ư?
Không, thưa ngài.
Có lẽ là một nhà tâm lý học.
Ồ không.
Thế ư?
Vậy thì ông không thể là một chuyên gia về hành vi của phụ nữ được.
Vâng, có thể tôi không phải là nhà tâm lý học. Song trong nghề khách sạn, người ta cũng nắm được tâm lý của nhiều phụ nữ.
Thế ông biết Osa Junion là ai không?
Osa nào?
Không.
Bà này là nhà thám hiểm nổi tiếng khắp thế giới.
Thế ông có bao giờ nghe nói về Amelia Earhart không?
Không.
Thế còn Margaret Mead?
Không.
Ông Út Sông, ông có gia đình không?
Hiện nay không. Song tôi đã lấy vợ 3 lần. Vì vậy tôi có phần nào nắm vững tâm lý phụ nữ.
Thưa ông Mút Sông, trái lại tôi nghĩ rằng nếu quả thực ông là người hiểu biết phụ nữ, ông đã có thể đứng vững với một cuộc hôn nhân rồi.
Tôi không hỏi thêm gì nữa.
Cho biết quý danh.
Christopher Cogani.
Ông làm nghề gì?
Tôi làm nghề hướng dẫn viên ở vùng hang động Perama.
Ông làm ở đó bao lâu rồi?
10 năm.
Công việc tốt chứ?
Rất tốt.
Hàng năm có hàng nghìn khách du lịch tới thăm chỗ chúng tôi.
Ông hãy nhìn kỹ người đàn ông ngồi ở chỗ kia.
Trước đây ông đã bao giờ gặp ông Douglas này chưa?
Có đấy. Ông ấy tới vùng hang động vào tháng 8 năm ngoái.
Ông dám chắc chứ?
Vâng.
Thôi được, ông Cogani ạ. Tôi tin rằng điều đó khiến tất cả chúng tôi phải lúng túng khó hiểu.
Trong hàng nghìn người tới vùng hang động, làm sao ông có thể nhớ được một cá nhân nào đó nhỉ?
Có lẽ tôi không thể quên được ông ấy.
Vì sao thế ông Cogani?
Trước hết là vì ông ấy không thuê người dẫn đường.
Tất cả những khách tham quan đều thuê người dẫn đường sao?
Khách người Đức và người Pháp keo kiệt không thuê, song tất cả những người Mỹ thì khác hẳn.
Có tiếng cười rộ.
Ra thế.
Còn lý do gì khác khiến ông nhớ kỹ ông Douglas?
Có chứ.
Lẽ ra tôi cũng không chú ý gì đến ông ta. Nhưng vì chuyện thuê người dẫn đường này, hơn nữa, người phụ nữ đi cùng ông ta coi bộ bối rối thế nào ấy khi ông ta từ chối không thuê. Sau đó khoảng 1 giờ, tôi thấy ông ấy vội vã đi ra khỏi cửa. Lúc này ông ấy có một mình và coi bộ rất rầu rĩ. Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà gặp tai nạn gì rồi.
Tôi tiến lại phía ông ta và hỏi xem bà kia có sao không.
Ông ta chừng chừng nhìn tôi trông rất ngô nghê và hỏi lại, bà nào cơ?
Tôi bảo, cái bà ông đưa vào hang cùng với ông ấy mà.
Thế rồi mặt ông ấy bỗng trắng bệch. Tôi tưởng ông ta sắp sửa quật vào mặt tôi. Sau đó ông ấy bỗng thét lên,
Tôi đã để nàng lạc mất rồi, giúp tôi với.
Và ông ta cứ như một người khùng vậy.
Thế trước lúc ông hỏi đến người đàn bà mất tích kia, ông ấy không nhắc gì đến việc cứu trợ chứ?
Đúng thế đấy.
Sau đó thì sao?
Tôi đã tập hợp một số các bạn hướng đạo khác lại, và chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm. Có đứa khốn nạn nào đã quẳng cái biển báo nguy hiểm ở khu vực mới và một xó. Khu vực này không mở cho khách đông đảo vào đây. Cuối cùng sau gần 3 giờ đồng hồ, chúng tôi mới tìm thấy bà ta ở đó. Bà ta đã ở trong tình trạng sống dở chết dở.
Một câu hỏi cuối cùng, đề nghị ông trả lời hết sức thận trọng. Khi ông Douglas lúc mới ra khỏi hang, ông ấy có nhìn quanh để tìm người nào giúp đỡ không? Hay là ông có ấn tượng rằng ông sắp bỏ ra về?
Ông ấy sắp bỏ ra về.
Ông luật sư có hỏi gì nhân chứng không?
Giọng Napoleon rất nhẹ nhàng.
Ông có ăn đi. Ông có phải là nhà tâm thần học không?
Không, tôi là một người dẫn đường.
Nghĩa là ông không suy diễn tâm lý.
Tất nhiên.
Tôi hỏi điều này bởi vì trong một tuần qua, chúng ta đã gặp những nhân viên khách sạn có kinh nghiệm về tâm lý con người. Rồi những người làm chứng rằng trông thấy sự việc nhưng bản thân lại bị cận thị. Còn bây giờ ông kể với chúng tôi rằng bởi vì người đó coi bộ bị kích động. Và ông có thể đọc được ý nghĩ của anh ta.
Làm thế nào ông biết được anh ta không cần đến sự giúp đỡ khi ông tiến đến hỏi chuyện với anh ta?
Thì ông ấy không tỏ ra như vậy.
Và ông vẫn còn nhớ hành động của ông ta rõ như vậy ư?
Đúng thế. Thế thì rõ ràng ông có một trí nhớ xuất chúng đấy.
Tôi muốn ông nhìn quanh phòng xử án một lượt. Ông có gặp mặt ai trong phòng này trước đây không?
Kẻ bị cáo kia.
Phải. Thế ngoài ông ta ra?
Ông cứ suy nghĩ kỹ đi.
Không.
Nếu ông đã từng gặp, thì hẳn ông nhớ chứ?
Tất nhiên rồi.
Trước đây ông gặp tôi bao giờ chứ?
Chưa.
Ông làm ơn coi kỹ màu giấy này. Ông có thể cho tôi biết nó là cái gì không?
Đó là cái vé.
Vé vào đâu?
Vào hang Parama.
Thế còn ngày tháng?
Thứ hai, cách đây 3 tuần.
Vâng, vé này tôi mua và đã sử dụng, ông Cogani ạ. Đoàn của tôi có 5 người nữa và ông là người dẫn đường cho chúng tôi.
Tôi không hỏi gì thêm.
Anh làm nghề gì?
Thưa, tôi là trực phòng tại khách sạn Palace ở Ioannina.
Anh hãy nhìn người nữ bị cáo ngồi ở ghế kia. Trước đây đã thấy cô ta bao giờ chưa?
Thưa ngài có ạ, trên các bộ phim ạ.
Trước ngày hôm nay, đã bao giờ anh thấy cô ta bằng xương bằng thịt chưa?
Dạ có ạ. Bà ấy tới khách sạn chúng tôi và hỏi tôi phòng ông Douglas trọ ở chỗ nào. Tôi bảo bà ấy là bà nên hỏi ở bàn tiếp đón. Xong bà ấy nói là bà không muốn làm phiền họ, vì vậy tôi đã cho số phòng của ông ấy.
Lúc đó là bao giờ?
Ngày mùng 1 tháng 8, ngày có trận gió Metemi.
Thế anh có chắc chắn rằng đây chính là người đàn bà đó không?
Tôi làm sao có thể quên được, bà ấy thưởng cho tôi những 200 drachma.
Mọi người đều đồng ý rằng Napoleon Chotard tiến hành cuộc biện hộ một cách xuất sắc. Song mặc dầu vậy,
mạng lưới kết tội cứ được dệt mãi, một ngày chặt thêm.
Peter Demonide dựng lên một bức tranh, trong đó hai kẻ yêu nhau, tha thiết muốn gần gũi và lấy nhau đến mức phát cuồng. Và Catherine Duclat là người duy nhất cản trở họ. Dần dần qua nhiều ngày, Demonide phân tích chi ly, âm mưu họ đã giết hại nàng.
Frederick Staurot, luật sư biện hộ của Larry Duclat, lúc đầu lấy làm vui mừng là đã chút bỏ nhiệm vụ của mình và hoàn toàn dựa vào Napoleon Chotard. Nhưng đến bây giờ Staurot bắt đầu cảm thấy phải có một phép thần gì đó mới đạt được sự tha bổng của tòa án. Staurot chăm chú nhìn chiếc ghế bỏ trống trong phòng xử án chật ních người. Anh băn khoăn không biết liệu Constantin de Merit có xuất hiện ở đó không? Nếu Noel Pay bị kết án, nhà tài phiệt Hy Lạp đó chắc sẽ không tới làm gì, bởi vì có nghĩa chính là ông ta đã bị thất bại. Mặt khác, nếu như nhà tài phiệt biết là sẽ được tha bổng, chắc là ông sẽ tới. Chiếc ghế trống đó trở thành một dấu hiệu phiên tòa sẽ đi theo hướng nào. Chiếc ghế vẫn bỏ trống. Cho tới chiều hôm thứ Sáu, phiên tòa cuối cùng bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Xin ông cho biết quý danh. Bác sĩ Kazomide, John Kazomide. Ông đã từng gặp ông bà Duclat?
Vâng, tôi gặp cả hai người. Trong trường hợp nào vậy?
Tôi nhận được một cú điện thoại từ vùng hang Parama gọi tới. Ở đó có một phụ nữ bị lạc, và khi đoàn tìm kiếm cuối cùng phát hiện ra bà ta đang trong tình trạng sốt nặng.
Bà ta có bị chấn thương thực thể không?
Có rất nhiều vết đập. Hai bàn tay, hai cánh tay và cả hai bên má bị nhiều vết xước vì va phải đá. Bà bị ngã và đập đầu xuống đất, và tôi chẩn đoán có thể đó là nguyên nhân chấn động. Tôi đã tiêm ngay cho bà ấy một mũi morphine giảm đau và ra lệnh cho họ đưa bà ấy vào bệnh viện địa phương.
Và bà ấy đã đi đến đó?
Không.
Ông hãy cho đoàn bội thẩm biết lý do tại sao lại không đi.
Theo yêu cầu tha thiết của chồng bà ấy, người ta đã đưa bà ấy trở về nhà trọ ở khách sạn Palace.
Ông bác sĩ, ông có thấy việc đó là kỳ cục không?
Ông ấy bảo rằng ông ấy muốn tự mình chăm sóc vợ.